Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 41, hoặc tận kiến Phật, tập 474. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 5 tháng 7 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1042, bắt đầu xem từ dòng thứ 6. Phàm tịnh độ là pháp khó tin nhất trong tất cả thế gian. Ở nơi đây mà có thể tin được thì đó chính là trí tuệ vô tướng. Niệm lão ngay phần mở đầu này đã nói với chúng ta pháp môn này không những ở trong thế gian của chúng ta là pháp môn vô cùng thù thắng, cho đến trong tất cả cõi nước, chư Phật mười phương ba đời cũng đều là pháp khó tin. Cho nên những lời ở phía dưới là điều các vị tổ sư thường nói. Có thể tin chính là trí tuệ vô tướng. Câu trí tuệ vô tướng này không dễ hiểu. Đây chính là hiện tượng của trí không của Đại Thừa. Thật sự minh bạch, tất cả pháp là giả. không thật. Trong tất cả Pháp, có thể không khởi tâm, không động niệm. Đương nhiên, càng không thể có phân biệt chấp trước. Đây gọi trí tuệ vô tướng. Cái trí tuệ vô tướng, nói cách khác, chính là Thiền Tông đã nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đại triệt đại ngộ, từ vô tướng mà hiển hiện. Trí tuệ này tự tánh vốn đầy đủ. Không phải từ học mà có, vốn đầy đủ. Đây là chân tướng sự thật. Ngoài cái này ra đây, đều là huyễn tướng, đều là vọng tướng. Trí tuệ vô tướng là chân tướng. Tâm địa thanh tịnh, một niệm không sanh. Đầy đủ trí tuệ đại viên mãn. Trí tuệ đại viên mãn vốn sẵn đủ nơi tự tánh, đến lúc này thì hiện tiền. Chướng ngại không còn, trí tuệ hiện tiền. Phật nói điều này, người ấy có thể tin, không hề nghi ngờ. Người có thể tin. Thấy Phật A-di-đà, thấy thế giới cực lạc, thật dễ dàng. Họ muốn thấy, liền thấy. Muốn xem, liền xem thấy. Phía dưới, niệm lão dẫn lời Kinh Kim Cang nói, như Kinh Kim Cang dạy. Nghe những chương câu này, cho đến trong một niệm sanh khởi tịnh tín, thì các chúng sanh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Lại nữa, cũng là lời Kinh Kim Cang. Nếu có chúng sanh được nghe kinh này, tìm hiểu thọ trì, người ấy là hy hữu bậc nhất. Vì sao? Vì người ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Đây đều là lời trong Kinh Kim Cang. Ngã, nhân, chúng sanh là hình tướng. Thọ giả là thọ mạng. Sự dài ngắn của thọ mạng thuộc về thọ giả. Từ đó diễn sinh ra tất cả hiện tượng vật chất. Cùng sự tồn tại của không gian và thời gian. Những hiện tượng này đều đã nhìn thấu. Đều không còn khởi lên nữa. Chúng sanh có không? Có. thọ mạng có không? Có. Có tướng và không tướng đồng thời tồn tại. Một sanh tất cả sanh, một diệt tất cả diệt. Giống như một màn hình lớn, chúng ta bấm chọn kênh thì các tướng trên màn hình liền hiện ra, đồng thời xuất hiện. Thật ra không phải là đồng thời, mà có trước sau, có thứ tự trước sau. Những thứ tự trước sau ấy chúng ta không cảm nhận được, tức là tốc độ của nó quá nhanh. Trong một giây, số lần sanh diệt là 2.240.000 tỷ. Đơn vị không phải là vạn, không phải là ức, mà là nghìn tỷ. Trong một giây, có 2.240.000 tỷ lần sanh diệt. Chúng ta không thể cảm nhận được. Chúng ta có thể cảm nhận được đại khái là nửa giây, một phần tư giây. Nhanh hơn nữa thì không thấy được. Năng lực của mắt thường rất hạn chế, phải biết như vậy. Cho nên thấy, không thể dùng mắt để thấy, vậy dùng gì? Dùng tánh thấy để thấy các tướng sắc, dùng tánh nghe để nghe các âm thanh. Dùng tánh của sáu căn, liền chiếu thấy năm uẩn đều không. Liền thấy được chân tướng. Đó là chân tâm. Hiện nay chúng ta đang dùng vọng tâm. Vọng tâm chính là tâm sanh diệt. Trong một phút, những tướng mà chúng ta thấy được rất thô. Nói cách khác, vô số huyễn tướng chồng chéo lên nhau, nên chúng ta nhìn thấy từng huyễn tướng riêng lẻ thì nhất định không thấy được. Nó ngay trước mặt bạn. Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, sáu căn không thể tiếp xúc. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta học Phật đã nhiều năm, đối với những hiện tượng mà Kinh Phật nói đến, vẫn còn cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc nó nhanh đến mức nào? Tần số sanh diệt rốt cuộc nhanh đến mức nào? Kinh Phật có nói, nhưng chúng ta nghe rồi không tiếp nhận, cũng không cho là đúng. Khi chúng ta thấy các báo cáo nghiên cứu của các nhà cơ học lượng tử, tôi hoàn toàn tin, vì điều này đã được khoa học chứng minh. Các nhà cơ học lượng tử nói với chúng ta rằng tần số sanh diệt của lượng tử rất cao. cao đến mức không thể tính toán. Hoàn toàn giống với những gì Phật đã nói trong Kinh Đại Thừa. Từ đó, chúng ta đối với Kinh Phật mới thật sự tin, không còn nghi ngờ. Nếu không có lượng tử, thì chỉ có một phương pháp, tự mình tu thiền định đến một mức công phu nhất định. Bỗng nhiên liền thấy. Trong Phật Pháp Đại Thừa, người tu hành, bất luận tại gia hay xuất gia, đều tu công phu định. Do trì giới mà được định, do định mà khai huệ. Khi định đạt đến một mức độ nhất định, trí tuệ liền bỗng nhiên hiện tiền. Đó chính là điều gọi là tiểu ngộ khai tiểu trí tuệ. Đại ngộ khai đại trí tuệ. Triệt ngộ liền kiến tánh. Cũng phải trải qua nhiều tầng lớp. Công phu định không ngừng sâu thêm. Cho đến minh tâm kiến tánh. Tông môn dùng phương pháp này. Giáo hạ cũng dùng phương pháp này. Giáo hạ gọi là chỉ quán. Chỉ là buông xuống. Quán là giác ngộ. Đạo lý hoàn toàn giống nhau. Chỉ là buông xuống. Quán là nhìn thấu. Liền minh bạch. Sau khi hiểu rồi thì như thế nào? Vọng tâm liền không động nữa. Khi vọng tâm không động, chân tâm liền hiện tiền. Thật là vốn không dao động. Chân tâm vốn không động. Bạn quay về không động. Vọng tâm dừng lại rồi. Chân tâm hiện tiền. Vọng tâm chính là hư vọng. Động thì nó khởi tác dụng, không động nó không khởi tác dụng. Đạo lý này phải biết. Chúng ta có thể thấy vũ trụ, có thể quan sát không gian, có thể thấy vi khuẩn dưới kính hiển vi, thấy được cả nhỏ lẫn lớn, nhờ các thiết bị đều có thể thấy. Nhưng những gì thấy được đều là giả, không có thứ gì là thật. Điều này phải biết. Tâm kinh nói với chúng ta rằng, sắc tức là không. Không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Trong giáo pháp Đại Thừa, có rất nhiều câu như thế. Đều nhắc nhở chúng ta nhất định phải kiến tánh. Có kiến tánh thì vấn đề mới được giải quyết. Sau khi kiến tánh rồi thì lại nghe đến pháp môn tịnh độ. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Người công phu chưa đủ thì dùng phương pháp niệm Phật, để nhanh chóng thành tựu. Phá không luận nói. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích. Giả sử còn chấp có chút ít tướng ngã, tướng nhân, thì quyết không thể tin được kinh này. Kinh này là nói về Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là thuộc Bát Nhã. Đối với những gì Kinh Bát Nhã nói thì xem mà không hiểu. Chỉ riêng việc nói rằng hiện tượng vật chất là giả, chúng ta đã rất khó tiếp nhận. Rõ ràng là thật bày ngay trước mặt, sao lại nói là giả? Người thâm nhập Kinh Đại Thừa thì có thể tiếp nhận. Những điều Phật nói trong Kinh đều có thể tiếp nhận. Tâm của họ thanh tịnh. Họ biết được cảnh giới của tâm thanh tịnh. So với chúng ta thường khởi tâm động niệm, quả thật không tương đồng, quả thật không giống. Nên Phật thường dạy chúng ta dùng tâm, phải dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Dùng chân tâm, bạn liền thành Phật rồi. Dùng vọng tâm, bạn vẫn là phàm phu. Dùng chân tâm như thế nào? Lìa tất cả tướng, chân tâm liền hiện tiền. Buông bỏ tất cả tướng là giả, không phải thật, không bị nó quấy nhiễu. Chân tâm như như bất động. Không khởi tâm động niệm. Không phân biệt chấp trước. Chúng ta tách ra mà xem. Phàm phu thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, đều khởi tâm động niệm. Là sự khởi tâm động niệm cực kỳ vi tế, nhưng sự biến đổi của nó vô cùng lớn. Tức là như Kinh đã nói với chúng ta, trong một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, đều là sự khởi tâm động niệm. Từ khởi tâm động niệm liền sanh phân biệt. Tướng phân biệt xuất hiện. Do phân biệt sanh chấp trước là lục đạo phàm phu. Công phu định lực trí tuệ của A-la-hán so với chúng ta rất cao. Ngài biết tất cả pháp giả. Sáu căn tiếp xúc sáu trần. Ngài còn khởi tâm động niệm. Không chấp trước. A-la-hán còn phân biệt, không chấp trước. đến Bồ Tát. Công phu cao hơn so với A-la-hán. Bồ Tát không phân biệt. Không những không chấp trước, phân biệt cũng không còn. Cao hơn so với A-la-hán. Lại tăng thêm một cấp. Có thể làm được không khởi tâm, không động niệm. Đây trong giáo pháp Đại Thừa gọi là Bồ Tát Pháp Thân. Cũng chính là chúng ta thường thấy không có khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, đến không khởi tâm không động niệm. Đây phá một phẩm vô minh, thấy một phần bản tánh. Thấy được chân tánh rồi. Họ sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm động niệm. Thị hiện ở nhân gian. Chúng ta nhìn thì so với người thế gian không có gì khác. Nhưng thực tế thì khác. Khác biệt chính là ở chỗ chúng ta dùng sáu căn đối với sáu trần. Thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Còn Ngài dùng sáu căn đối với sáu trần, thì không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Mấy câu nói này của tôi đã nói rõ Phật, Bồ Tát, A-la-hán và Phàm Phu khác nhau ở chỗ nào. Như vậy là đã nói rất rõ. Chúng ta tu hành thì tu thế nào? Nhất định phải biết rằng chính là dùng sáu căn đối với sáu trần mà tu hành. Tu cái gì? Chúng ta trước tiên là tu không chấp trước. Chấp trước buông xuống rồi. Thật sự buông xuống rồi, chứng quả A-la-hán. Siêu việt luân hồi lục đạo. Không thể chấp trước. Đây là của tôi, kia là của bạn. Đây đều thuộc chấp trước. Phân biệt thân này là ta. Y phục này là của ta. Từ phân biệt mà khởi chấp trước. A-la-hán thì không còn. Bồ Tát cũng không còn. Bồ Tát so A-la-hán thì cao. Không những không chấp trước, phân biệt cũng không. Không phân biệt thì khẳng định khắp pháp giới, hư không giới, hết thảy vạn pháp cùng với chính mình là một thể. Đây là cảnh giới của Bồ Tát. A-la-hán và Bích Chi Phật vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Cao nhất là Phật Đà. Sáu căn trong sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta xem phá không luận của Đại sư Ngẫu Ích. Tiếp theo xem câu phía dưới này. Nếu đối với kinh này tin hiểu thọ trì, thì nhất định có thể liễu đạt các tướng nhân ngã. Ngay nơi tự thể chính là vô tướng. Hay. Nói rất hay. Một kinh thông thì tất cả kinh đều thông. Bạn đối với kinh Kim Cang tin hiểu thọ trì, có thể liễu đạt tướng ngã, tướng nhân. Ngay nơi tự thể chính là vô tướng. Tâm kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chính là chú giải câu này. Thế nào gọi là ngay nơi tự thể chính là vô tướng? Tâm kinh nói mấy câu này, bản thân nó vốn không có tướng. Có thể chứng minh được cái diệu đức của sự có thể tin. Toàn thể chính là trí tuệ vô tướng. Phật nói điều này, vì sao bạn có thể tin? Tại sao bạn có thể tiếp nhận? Bạn vào cảnh giới rồi. Bạn hoàn toàn thấy được chân tướng sự thật. Phật đã nhìn thấy rồi. Bồ Tát Pháp Thân đã nhìn thấy. Bạn cũng nhìn thấy rồi. Lại quay trở lại. Vì Tịnh Độ Tông này là pháp môn vi diệu, không thể nghĩ bàn, cực kỳ viên đốn, vượt ngoài tình thức, lìa mọi kiến chấp. Đây là Tịnh Độ Tông. Không có pháp môn nào viên đốn hơn cái này. Viên là viên mãn, không một mảy may thiếu sót. Đốn là nhanh chóng. Chỉ trong một đời mấy chục năm, liền bảo đảm bạn vãng sanh thế giới cực lạc, kiến tánh thành Phật. Cái siêu tình ly kiến này là đến thế giới cực lạc mới chứng được. Nếu người nào đối với pháp này có thể sanh khởi chân tín, tức là bạn thật sự tin, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả, tin mình có thể vãng sanh, tin A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn. Đó gọi là tin tha lực. Có đủ 6 loại tin này. 6 thứ tin này bạn thảy đều có. Đó gọi là chân tín. Phía dưới lại nói, nếu như 6 loại tín đầy đủ, phải biết người đó cũng nhất định sẽ siêu tình vượt kiến và khế nhập với trí tuệ vô tướng. Tương ưng khế hợp. Cho nên trong kinh Phẩm riêng lưu lại kinh này nói rằng nếu nghe được kinh này, tức là chỉ bộ kinh đang ở trước mắt chúng ta, bộ kinh này bạn đã nghe rồi, bạn đã thấy rồi, mà có thể tin ưa thọ trì, thì đó là khó trong các điều khó. Không có gì khó hơn điều này. Trong phẩm riêng lưu lại kinh này, có bốn câu này. Tức là nói bạn nghe được bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc bộ kinh A-di-đà. Bạn có thể tin, có thể ưa thích, có thể tiếp nhận. Mà thọ trì, tức là y giáo phụng hành, thật sự có thể y giáo phụng hành, thì đó là khó trong các điều khó. Không có gì khó hơn điều này. Cho nên chúng ta, những người gặp được bộ kinh này, cũng tin, cũng học, nhưng học mấy chục năm mà công phu vẫn không đắc lực. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Mấy câu kinh văn này đã giúp chúng ta nói ra đáp án. Rằng có thể tin, có thể y giáo tu hành là khó trong các điều khó. Trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không có điều gì khó hơn việc này. Tại sao bạn vừa nghe liền tin? Kinh Phật đã nói rằng bạn trong các đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Không phải chỉ một đời một kiếp tu mà có được, mà là đời đời kiếp kiếp tích lũy công đức mới thành tựu như vậy. Cho nên nghe được bộ kinh này bảo họ một môn thâm nhập thì họ thật sự chịu làm. Bảo họ trường kỳ huân tu thì họ cũng thật sự chịu làm. Chúng ta liền biết người này thiện căn sâu dày. Khác với người bình thường. Vì người bình thường không có thiện căn sâu dày như vậy. Thật là khó trong các điều khó. Có thiện căn sâu như vậy, họ hoàn toàn tiếp nhận y giáo phụng hành. Ba năm, năm năm, liền có thành tựu rất tốt hiện tiền. Tâm địa mát mẻ, tự tại. Đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, chấp trước buông bỏ, sáu căn đối sáu trần, có cũng tốt, không có cũng tốt. Không để trong tâm. Đối với vô lượng pháp môn Phật tuyên thuyết, bạn thấy Đại Tạng Kinh, cung kính lễ bái, vui khen. Bất luận ai tu học pháp môn nào đều tốt. không cần phải so đo. Nếu bàn luận về sự thành tựu viên mãn, thành tựu rốt ráo, chỉ niệm Phật cầu vãng sanh. Pháp môn khác không thể so với tông Tịnh Độ. Sự thật này chúng ta phải biết. Chúng ta tiếp tục xem phía sau. Đoạn trước nói chấp tướng phân biệt. Tuy gieo ruộng phúc lớn, cầu thoát luân hồi, cuối cùng vẫn không thể được. Đây là lỗi do chấp tướng. Chấp tướng. Chúng ta tu học nhiều năm, công phu không đắc lực, nguyên nhân gì? Chỉ vì bốn chữ này, lỗi của chấp tướng. Dính mắt tướng. Mọi thứ đều cho là thật. Chưa thật sự buông xuống. Chúng ta xem đoạn văn phía dưới. Nay, nói nếu dùng trí tuệ vô tướng, gieo trồng các gốc rễ mọi công đức sẽ sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát. Đây là công phu lìa tướng cầu sanh. Một câu này đã nói rõ bệnh căn của chúng ta. Chỉ cần lìa tướng cầu sanh thì liền thành công. Xem câu văn dưới. Nay nói rằng nếu dùng trí tuệ vô tướng gieo trồng các gốc rễ công đức sẽ sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát. Đây là công phu lìa tướng cầu sanh. Hoặc vào ba bậc. Ba phẩm thượng trung hạ. Ba bậc vãng sanh. Hoặc đọa vào nghi thành. Then chốt nằm ở đây. Đã rõ ràng như bày ra trước mắt. Thật sự đã giảng cho chúng ta một cách rõ ràng và sáng tỏ rồi. Thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, tức là trí tuệ vô tướng. Trí tuệ vô tướng là như thế nào? Đây nói rất hay. Tức là vạn pháp nhất như, nhiễm tịnh bình đẳng. Nên thân tâm thanh tịnh. Niệm thanh tịnh nối tiếp nhau, tự nhiên xa lìa phân biệt. Không còn chấp trước nữa. Hoặc nghi ngờ Tịnh Độ Tông lấy việc chán lìa ta bà, vui cầu cực lạc làm nguyện. Vui chán như vậy, chẳng phải là phân biệt sao? Đây cũng đều là lời của các tổ sư Đại Đức nói, cũng là lời trong Kinh Phật nói. Mấy câu này dường như tự mâu thuẫn. Thích thế giới cực lạc. Chán ghét thế giới ta bà. Đây chẳng phải là phân biệt hay sao? Diệu Tông Sao. Tác phẩm của Ngài Trí Giả Đại Sư nói rất hay rằng lấy hay bỏ, nếu đến cùng cực thì cũng không khác với không lấy. không bỏ vốn không phải hai con đường khác nhau. Bởi vì bỏ đến chỗ cùng cực thì vạn duyên đều buông xuống. Sáu căn tịch tỉnh. Lấy đến chỗ cùng cực thì sáu chữ hồng danh sẽ là một niệm duy nhất được đề khởi. Niệm Phật như vậy thì khác gì với chẳng lấy, chẳng bỏ. Cho nên nói cũng không phải là hai con đường khác nhau. Đoạn này nói rất hay. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật. Lại trong Di Đà Yếu Giải nói, Yếu Giải là của Ngài Ngẫu Ích, đáp rằng nếu không theo sự mà lấy bỏ, chỉ chuộng không lấy, không bỏ thì là chấp lý bỏ sự. Đã bỏ sự thì lý cũng không viên mãn. Nếu như thông suốt toàn sự, tức là lý, thì lấy cũng tức là lý, bỏ cũng tức là lý. Một lấy một bỏ, không gì không phải pháp giới. Diệu đế như vậy, thật không phải tình kiến có thể đạt tới. Đối lập với tình kiến là trí kiến. Tình kiến là của lục đạo phàm phu. Trong đó còn mang theo tình cảm và dục vọng. Bồ Tát khi trí tuệ Bát Nhã hiện tiền thì tình cảm dục vọng không còn nữa. Phàm phu thấy huyễn tướng, Bồ Tát thấy chân tướng. Diệu đế chính là chân tướng. Diệu ở đâu? Có và không là một thể. Sanh và diệt là một thể. Sanh diệt đồng thời. Có và không, không khác. Buông xuống thất tình, ngũ dục. Mà thất tình ngũ dục vốn dĩ không thể nắm bắt được. Vậy rốt cuộc là buông xuống cái gì? Thật ra là buông xuống sự chấp trước đối với tình kiến. Tình kiến chính là sự tướng. Chỉ cần không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước là đúng rồi. Không khởi tâm, không động niệm thì bạn liền viên mãn. Không khởi tâm, không động niệm là Phật kiến của Phật. Có phân biệt chấp trước. Là tri kiến của phàm phu. A-la-hán có lúc vẫn còn tập khí. Thật sự Ngài đã không còn chấp trước, nhưng vẫn còn tập khí. Việc này Phật trong kinh điển cũng đã nói rất rõ ràng. chúng ta có thể hiểu được. Nên, trong Kinh Đại Thừa nói tất cả Pháp dùng tên gọi là Diệu Đế, người thế gian hiện nay dùng thuật ngữ là chân lý. Diệu Đế chính là chân lý, là chân tướng sự thật. Chân lý không phải hai. Hai là giả. Tình kiến của phàm phu không phải là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật chính là Diệu Đế. Chúng ta không thấy được. Nhà cơ học lượng tử trong 20 năm gần đây do dụng cụ tiến bộ phát hiện ra lượng tử. Nguyên tử, điện tử, các hạt không phải là nhỏ nhất. Hạt neutron, hạt căn bản, cũng gọi là lượng tử. Đây là nhỏ nhất. Không thể chia nữa, hễ chia ra thì không còn. Phật Pháp gọi là lân hư trần. Lân là sát cạnh bên. Sát cạnh bên nghĩa là gì? Sát cạnh bên là hư không, nên không thể chia. Hễ chia ra thì không còn. Điều này, các nhà cơ học lượng tử hiện nay đã phát hiện, đã nhìn thấy rõ, nên mới đem kết luận nói cho chúng ta biết, căn cứ vào nghiên cứu của các nhà cơ học lượng tử. Chân tướng mà họ nhìn thấy là vốn không hề có cái gì gọi là vật chất. Vật chất từ đâu đến? Từ tâm tưởng mà sanh. Giống như Kinh Phật đã nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm nghĩ thì nó liền hiện. Tâm không nghĩ thì nó không hiện. Đó chính là Diệu Đế. Thật ra chúng ta đối với toàn bộ vũ trụ, cách nhìn đã sai, cách nghĩ cũng sai, tâm thái đối đãi cũng sai. Chân tướng không thể nói là có, không thể nói là không, không thể nói là lớn, không thể nói là nhỏ. Tại sao? Trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn. Nói cách khác, trong tự tánh, không có một pháp nào là đối lập. Đó là pháp nào? Một pháp là một thể. Không phải đối lập, mà là một thể. Thể là gì? Thể là bản tánh, là tự tánh của chính mình, cũng chính là tự tánh của chúng ta. Tự tánh là một, là hoàn toàn giống nhau. Tự tánh của mười phương chư Phật Như Lai với tự tánh của mình là một, chứ không phải hai. Tự tánh của Phật A-di-đà và Phật Thích Ca với tự tánh của mình cũng là một, cũng không phải hai. Tự tánh của động vật, thực vật, tự tánh của chúng sanh trong lục đạo vốn đều là một thể. Chỉ vì chúng ta có tình kiến nên nhìn sai. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta nói Diệu Đế. Nên Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Nếu thông đạt, thật sự thông đạt. Nếu thông đạt toàn sự, tức là lý. Thì lấy cũng tức là lý. Bỏ cũng tức là lý. Một lấy, một bỏ. Không gì không phải pháp giới. Diệu đế như vậy, thật không phải tình kiến có thể đạt tới. Người cầu sanh tịnh độ phải chí tâm tin ưa, phát nguyện sanh về cõi ấy. Câu này rất quan trọng. Chúng ta cầu sanh tịnh độ, cầu sanh thế giới Cực Lạc, tâm chí thành tin ưa, tâm chí thành chân tâm. Không thể dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm thì công phu không đắc lực, không tương ưng với thế giới Cực Lạc. Nên nguyện này sẽ trở nên vô ích. Nếu dùng chân tâm thì chân tâm là gì? Chân tâm vốn không có niệm. Nói cách khác, A-la-hán có một phần chân tâm, nhưng chưa viên mãn. Bồ-Tát có dùng đến chân tâm, nhưng cũng chưa viên mãn. Thành Phật thì mới viên mãn. Nên Pháp Thân Bồ-Tát, sau khi minh tâm kiến tánh, thì đến đâu để tu hành? Các ngài đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Nơi này toàn là đạo tràng tu hành của những người đã chứng Pháp Thân. Trong đạo tràng này, thấy Pháp Thân Như Lai, Báo Thân Như Lai. Từ Pháp Thân hiện ra Báo Thân. Hiện báo thân là để độ các báo thân Bồ Tát. Thế giới Cực Lạc, chỗ thù thắng nhất là phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ. Đều gần giống Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Vì vậy được gọi là Cực Lạc. Chúng ta phải thật sự hướng về, chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi ấy. Cầu sanh như vậy là đem một niệm tâm của mình nhập vào biển đại nguyện của A-di-đà Phật. Cũng chính là thâu nhiếp trọn biển đại nguyện ấy. Nhìn ngược lại, vào trong một niệm tâm của mình, bạn xem một niệm của tôi với biển đại nguyện vô biên nhất thừa của Phật đã hợp làm một. Vì thế, 10 niệm liền được sanh, có nguyện đều được thỏa mãn. Nhờ vậy mới có thể khẳng định hai câu này. Không còn nghi ngờ nữa. 10 niệm tất sanh, có nguyện tất viên mãn. Chỉ cần bạn muốn đi, nhất định nguyện của bạn được viên mãn. hướng đến Phật Bồ Đề. Nhân là phát tâm Bồ Đề. Quả là bộ xứ thành Phật, rốt ráo Bồ Đề. Trên quả liền thành Phật. Trên nhân là phát tâm Bồ Đề, trên quả là thành Phật. Hướng đến Phật Bồ Đề là nói về quả. Sáu câu trên chính là tông chỉ của kinh này. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Tu hành đúng theo tông chỉ này, nên sẽ sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát. Bộ kinh này có thể nói từng chữ, từng câu. Một chữ không được bỏ sót, một câu không được thiếu, thật sự bảo đảm chúng ta trong một đời vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà, viên mãn chứng vô thượng Bồ Đề. Chắc chắn không phải giả. Phật không dùng những lời này để dỗ dành chúng ta, hoàn toàn không phải vậy. Mỗi câu đều là lời chân thật. Chúng ta phải nhớ kỹ, nghiêm túc nỗ lực, tín, nguyện, trì danh. Chúng ta đem cái tâm khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, niệm cho mất hết, cảm ứng liền hiện tiền. Hôm nay hết giờ. Chúng ta học đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.